qua cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2010. Năm ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Dần. Bây giờ là 3 giờ 5 phút. Chúng tôi đề xuất các Phật tử hãy nghe cái bài tham thiền thứ 13, tức là kỳ thứ 15 nhé. Xin lỗi, bài tham thiền kỳ thứ 15 trong cái tập thơ Ngót Tay Chỉ Tâm thứ 2. Cái tập thơ Ngót Tay Chỉ Tâm này thì nếu các Phật tử gần xa đã có dịp có duyên thì đã có rồi, bởi vì cái cuốn này in rồi, tặng các Phật tử đọc vui và đọc để có thời giờ để tập tham thiền. Tôi để cái chữ mỗi bài thơ vậy đều là có cái chữ tham thiền đó, là các vị đừng có ngạc nhiên. Không phải tôi dựng ý quảng cáo đâu, dựng ý quảng cáo để khoác lác không có, bởi vì tôi chẳng cần cái lợi dụng gì để lôi kéo hay là thâu để tử hay là dựng ý làm gì cho lớn lao cho riêng tư, không có cái ý đó. Mà sở dĩ tôi để cái tâm thiền như vậy đó, để cho tất thức trong một cái thành phần nào đó có một sự ngạc nhiên để mà quan tâm về cái vấn đề tu thiền. Tôi xin nhắc lại để cho những người mà mới sơ cơ học đạo cũng vậy, gọi là sơ cơ học đạo mà cần học Phật mỗi lần đó, cũng phải tập tham thiền nữa, cũng tu thiền được thì cũng tập tham thiền, chứ không phải là đợi tu 5 năm, 10 năm, 2, 3 chục năm mới tham thiền, không phải vậy. Mà tôi nói với các Phật tử không phải một lần mà nhiều lần đấy, mà tôi vẫn nói luôn mãi, là tại vì có người được nghe từ lâu liên tục, bài này qua bài nọ, thời gian này qua thời gian kia, nhưng mà có người có tình cờ ta không được nghe liên tục, do vậy mà tôi có thể lập tới lập lui, là điều đó các vị đừng cho là lạ. Thì cái đề tham thiền này, ai cũng tham thiền được, và nhìn đâu cũng có thể là cái đề mục để cho mình tư duy, mình nghĩ ngợi, mình thiền được hết. Bởi vì chữ thiền ấy, nó có nghĩa là tư duy tu, chứ chữ thiền nó không có cái gì ghê gớm hết. Tam huệ học, Đức Phật dạy người đệ tử Phật là phải vận dụng tam huệ học, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ, tức là phải vận dụng cái trí tuệ mà sử dụng trong ba trường hợp đó. Một là lấy cái trí tuệ để mà nghe, ví dụ như mình nghe Phật thuyết pháp hồi xưa, bây giờ mình nghe các thầy, các ni sư, các sư bà giảng kinh nói đạo cho mình nghe, mà mình vận dụng cái trí tuệ sản xuất để mình nghe, đó gọi là văn tuệ. Rồi các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các sư bà, các ni sư nói mất cho mình nghe rồi, là nghe rồi đó, là phải vận dụng cái trí tuệ thứ hai gọi là tư tuệ, tức là vận dụng cái trí tuệ của mình để mà nghe, để mà suy nghĩ, để mà tiếp thu, để mà suy nghĩ. chứ tư tuệ đây có nghĩa là dùng cái trí tuệ để mà nghe rồi tiếp thu rồi suy nghĩ rồi tư duy rồi thiền định đó, chứ tư đó là tư duy đó. Tư duy tu là tư duy cái chữ định, chữ thiền định. Cái người tu thiền định là cái người tu tư duy quán chiếu. Đó là cái thứ hai, cái món thứ hai của tam tuệ học. Rồi cái thứ ba là tu tuệ, tức là lấy cái trí tuệ nghe tiếp thu rồi vận dụng cái điều mình nghe, mình tiếp thu rồi mình suy nghĩ rồi mình ứng dụng ra trong cuộc sống hàng ngày của mình, được gọi là tam tuệ học. Thế thì cái pháp tam tuệ học đó là Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia, mà người đệ tử tại gia mới phát tâm tu học gọi là học Phật vỡ lòng, cũng đều phải vận dụng văn tư tu nghe rồi tư duy quán chiếu suy nghĩ, rồi quán chiếu suy nghĩ thấy đúng rồi mới đem ra ứng dụng, đem ra thực hành. Tôi nói ví dụ như hôm qua cái bài trước tôi vừa nói một cái mà một cái vấn đề mà những người thờ Phật lại Phật thôi mà người ta nói là Phật gặp cũng làm không được. Người đệ tử Phật mà có học Phật thì nó nghe cái chữ Phật gặp người ta không chịu mình, hoàn toàn không chấp nhận, không bao giờ đi chiêm ngưỡng cái ông Phật đó, càng không bao giờ bỏ tiền ra lại cúng cái ông Phật đó để muốn ông Phật đó để lại, không bao giờ làm việc đó. Bởi vì người ta nghe tới cái chữ Phật là ta biết rồi, chữ Phật của là Phật phải là một con người, chứ không thể bằng đá được, bằng vàng cũng không được, bằng kim cương thiệt cũng không được. Nếu mà ông Phật ngọc đó mà bằng kim cương thiệt rồi, thì cái ông chủ của cao Phật đó không bao giờ trở đi đâu khắp thế giới mà cho mướn gì vậy, lấy vài cục bằng cùm tay vậy là bán ăn cả đời con đời cháu rồi. Cái ông đó ông trở đi tùm lum khắp thế giới, chỗ nào mướn là ông trở vậy, không có. Ông làm vậy đó, làm chi cực gì. Còn về diễn Phật, nếu là ông Phật mà Phật ngọc một bằng mà là Phật thiệt thì cũng không giải gì mà chịu cực vậy. Mỗi lần mà nó chở mình đi là nó bỏ vô thùng, rồi lấy mút, lấy cái đồ mềm ở trên, lấy giấy rồi có hộp nó mềm, bóp nổ bóp rồi máy mà cái giấy mà nó nên động cái gì tủ lạnh rồi kia rồi là giấy nó đẹp thiệt, nó quý thiệt, nó mất tiền đó. Nhưng mà nó tấn cái giấy đó nó ép vào trong cái thùng cho cứng cái trong đó để nó cho mềm, để cho gãy tay gãy chân. Thế thì nếu mà Phật mà chịu cảm vậy để cho ta trở đi ép mình mà kiểu đó thì Phật có chịu nổi không? Cho nên Phật mà trở đi khắp thế giới để cho mướn, để cho người ta bỏ tiền vô, ta cút ta lại để như vậy là nếu mà ông Phật thiệt, ông đó cũng không thể làm được. Ông Phật không thể chịu cực vậy nổi, chịu cực cách vô cớ vô lý, không lẽ gì cho ai. Thì vậy ông Phật là không chịu cái nổi. Và cái người mà đệ tử mà có Phật thì không chịu bỏ tiền ra để lại, để muốn mà lại như vậy. Cho nên là nếu mà vận dụng văn huệ, tư huệ là nghe hiểu liền, không bao giờ phải coi. Còn coi tượng thì có gì đâu lạ, nước nào nó có tượng Phật. Mà nếu đã là tượng thì là bằng đá cũng là tượng, bằng gỗ cũng là tượng, bằng đất nung cũng là tượng. Chuyện gì mà phải bỏ tiền xe, tiền cổ, hè hội đi bằng đêm bằng hôm, có khi đi cả đi xa cả trăm, cả 100-200 cây số để đi tìm cái tượng dễ dãi làm sao? Là mình học cái đạo lý gì kỳ cục vậy? Cho nên là lần này nếu mà nghe rồi suy nghĩ rồi mới tu thì không bao giờ làm những cái việc như vậy. Đó là tham thiền đó, người có tham thiền đó phải học Phật rồi phải học vậy. Nghe một cái đề tài thôi, nó bữa nay có Phật gặp tới nước mình, nghe cái đề tài đó là lập tức cái trong đầu người ta vận dụng văn tuệ tu ta tự học, người ta tự giải thích cách dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Cho nên cái tham thiền này nó không nhất thiết là ở trong một vấn đề gì, mà mọi chỗ mọi nơi đều là đề tài để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức cái nào thiện, cái nào ác, cái nào đúng, cái nào không đúng, cái nào sai lệch hoàn toàn, để mà bỏ cái nào đúng mình lấy, cái nào sai lệch mình bỏ, cái nào có vẻ bị bợm gạt gẫm mình không nghe, dù là có cái từ trời trời Phật Phật mình cũng không nghe cho mãi, cái từ trời trời Phật Phật là phải sai, không phải vậy. Bây giờ tôi nói về cái bài tâm thiền trong cái tập thơ Ngôn Tài Chỉ Tăng 2 là cái đề tài hỏi tăng. Hỏi tăng này là cái đề tài này là vừa là có hồn thi sĩ mà vừa là có cái hồn tu sĩ nữa. Cái hồn thi sĩ là thi sĩ mà nhìn tăng là ưa gợi tình, gợi cảm. Nếu có cái hồn thi sĩ nó dễ cảm lắm, nhìn tăng nó cảm xúc. Chẳng hạn như Đại Thi Hào Nguyễn Du, là trong thơ của Đại Thi Hào Nguyễn Du nó có cái nhiều cái chỗ mà nói về tăng. Mà chỗ nào, câu nào, có thơ nào nói về tăng của Nguyễn Du thì nghe cũng đẹp, nghe cũng là thi, là thơ cả. Người bình thường mà nhìn tăng thì nó cũng làm cho người ta có cái xúc cảm vui thú, nhẹ nhàng, mát mẻ từ thân tới tâm. Bởi vì tăng thì đương nhiên là nó phải là có ban đêm, tăng sáng chừng nào thì phải là đêm khuya chừng đấy. Mà đêm khuya thì tăng càng sáng, càng lặng, càng mạnh. Cho nên cái người mà nhìn tăng là nó có cái sự mát mẻ, sự nhẹ nhàng, thơ thớt trong tâm hồn. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật là được nhìn tăng cũng là một phần, một cơ hội, một dịp hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu mà mình chật vật quá, hoặc là cực khổ quá, hoặc là chật vật quá, hoặc là ở trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt quá, người đó không bao giờ thấy tăng đâu. Ở thành phố lớn mà không có cái lầu thượng, không có cái lầu thượng 5 tầng, 3 tầng, 7 tầng, 10 tầng, có cái lầu thượng 15-20 tầng càng tốt. Có cái lầu thượng rồi lên trên đó rồi yên tĩnh, ngồi yên tĩnh hoặc đem cái võng trên đó nằm thì mình nhìn tăng mới thấy. hoặc là lên trên đó rồi mới nấu nước trà rồi uống rồi ngồi thưởng canh. Mà cái người như vậy, môi trường hoàn cảnh như vậy không phải là dễ, không phải là ai cũng có. Phải có cái tâm hồn nhẹ nhàng, phải có sự an lành hạnh phúc ở trong bản, trong nội tâm, trong gia đình mới nhìn thấy căn được. Chứ có khi có cái nhà 15-20 tầng cũng có mà không bao giờ thấy căn được, là tại vì là trong cái đầu mình, trong cái trí của mình nó không có rảnh, quá ưu tư, quá sầu muộn, quá lo lắng. Mà người ưu tư sầu muộn lo lắng như vậy thì là giàu tiền nhiều hay là tỷ tỷ vậy đó, chứ mà không bao giờ thấy căn. Tôi nói cái này thì các Phật tử cũng để ý, nếu mà các vị bằng lòng nghe rồi các vị tham thiền thì là các vị sẽ thấy. Người nhìn tăng là người đó phải có một cái phước duyên nó cạn hơn là cái người đó phải có một cái sự an lành hạnh phúc từ thân tới tâm mới thấy được tăng. Thì cái đồ đề hôm nay là hỏi tăng, là cái đồ đề này mà nếu mà người đệ tử Phật hoặc là người tu sĩ mà học đạo thì đọc qua cái ta biết là cái người này là làm được cái bài này là phải thuộc kinh Niết Bàn dữ lắm, kinh Đại Bát Niết Bàn dữ lắm mới làm được cái bài này. Và chẳng những đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà cái người này đã thuộc kỹ, có thiền định, có tư duy quán chiếu mới làm được cái bài phân hỏi tăng này. Tôi nghĩ có vậy lắm nhé. Đọc qua bài thơ ta biết cái người làm cái bài thơ này trình độ cỡ nào, đạo đức học ra sao, đạo học Phật ra sao. Cũng như người ta nghe nói là chở Phật đi khắp thế giới để cho người ta chiêm ngưỡng, đó là ta biết cái trình độ của cái người chủ ông Phật đó học Phật ra sao. Rồi nghe nói người ta đi lại là u chơi chơi không lọt, người ta biết cái trình độ của dân trí ở đó đối với đạo Phật, họ hiểu như thế nào thì họ tu cái gì, nghe biết liền tất cả. Cho nên cái bài hỏi trăng này là đọc cái đầu đề hỏi trăng, đọc qua cái bài này là ta biết cái trình độ của cái người học Phật làm ra bài thơ này, nhất khoát người này phải thuộc cái Niết Bàn rất sâu sắc, và hiểu kinh Hoa Nghiêm rất sâu sắc, và hiểu kinh Pháp Hoa cũng rất sâu sắc mới làm được cái bài này. Do vậy mà tôi gọi là làm thơ để gửi cho Phật tử đọc vui, đọc vui mà là vừa học đạo. Chứ cái người mà ta có trình độ đạo Phật đọc thơ của Di Nguyễn Thiền Sư là không có vui không được. Bởi vì ở đây nó có tình tứ, nó không phải là mỗi một người làm thơ nó có cái tình tứ ở trong đó, nó có cái gửi cái tâm hồn của mình ở trong đó. Thí dụ như thơ của Hồ Xuân Hương thì hãy nói tới thơ của Hồ Xuân Hương là nó có cái gửi cái tình tứ mà nó có vẻ lời thì thanh mà cái ý là diễn ra có thể là tục. Thí dụ như Hồ Xuân Hương mà làm cái bài thơ mà bẩn mấy ông sư, cái tu hành nặng đá đeo, dĩ gì một chút tẻo tèo teo, thiền từ cũng muốn về Tây Trúc, trái gió cho nên phải lộn lèo. Tại sao của Hồ Thị Hương vậy đó? Không ai bắt bẻ cái chữ gì được hết trơn, đàng hoàng. Nhưng mà nếu mà những nhà văn người ta diễn đạt ra, người ta nói cái bà Hồ Thị Hương này quá trời quá đất. Bà khi bà làm thơ là bà không có di trình lại hết, kể cả các ông sư mà bà cũng có thể là gần như là thực xác mất nhất, không để tình để mặt vậy đó. Còn về bài bài khác cũng vậy.
Ừ, nói về chùa,
đi chùa quán sứ,
rồi
hàng thánh quá, thơ của Hoàng Xuân Hương là thơ rất là hay, nhưng mà nó có ý gửi gắm cái gì của bà, cái tấm của bà trong đó. Thế nên nghe Hoàng Xuân Hương là nó có một điều của Hoàng Xuân Hương. Còn nghe thơ của bà Nguyễn Thanh Quan là nó có cái điệu của bà Nguyễn Thanh Quan, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó hiền thục. À, rồi còn nghe thì có những vị thì nghe là cù lo cù chỏ không ạ. Ví dụ như lặng lặng mà nghe nó chúc nhau trong tuổi bạc đầu râu, thêm này ông biết đi muôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Để cụ lo cụ chỏ, tức là nói chia chỏ mấy người mà đi chúc khăn đóng áo dài đi lại tết, đi làm tuổi, đi chúc nhau buổi tết. Ý của nhà thơ nói rằng chúc không có được cái gì trơn, làm bậy nói bậy đi chứ, là cái thiệt là cái thứ đó mà làm gì được. Cầu nguyện trước Phật Thích Ca kia, còn Phật Thích Ca chẳng giúp được cho gì ở đó, là chết một chút cái thần thánh lặt vặt mà không bao giờ gặp cái ông đó. Phật Thích Ca là cái người có thiệt đó, mà lại Phật thì Phật cũng không có giúp đỡ gì nữa hết, huống nữa là thần thánh lặt vặt thì không bao giờ gặp. Một chút thằng này thắng đỏ ông kia cầu nguyện giúp đỡ không được, không có thiệt rồi, như Phật còn không cầu được. Thế đây là chút lãng lãng mà nghe nó chút sang, đứa thì mua chức, đứa buôn quan, thế này ông biết đi buôn lộng, vừa chửi vừa lao cũng đặt hàng. Bởi vì chút học hành giỏi giang làm quan làm quyền, ông nào cũng có đi lộng hết trơn, thành bán lộng vừa chửi vừa lao, người ta cũng mua đặng đi đón rước, rồi bái tổ vì quy quê bằng lộng. Đó là cái lối thơ, nghĩa là công kích đã phá những cái hủ tục tầm thường không cần thiết, không đáng có. Đó là một lối thơ, nghe là biết cái tấm người. Rồi là ở đây thì cái bài hỏi tranh này, người ta nghe ta cũng biết cái tánh người. Tánh người là không giỏi kinh Niết Bàn không làm được bài thơ này, không giỏi kinh Pháp Hoa kinh Hoa Nghiêm cũng không làm được bài thơ này. Bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ này, hỏi tranh. Tranh ơi xin hỏi tranh này, sao tranh có mặt đêm ngày 30? Thưa rằng tăng có đâu, tăng không lặng mọc bao giờ ai ơi. Tăng đem vĩnh cửu tăng ngài, ví như Phật tánh của người trần gian. Giác mê là chuyện của người, thủy chung Phật tánh chẳng rời chúng sanh. Tăng tròn tăng khuyết vì duyên, thiên tu vĩnh cửu tăng nguyện tròn gương. Mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Cái bài thơ này đó, nếu mà làm dài thì làm bao dài cũng được. Nói về tăng, nói về kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về Phật tánh thì làm báo giai cũng được, nhưng mà mình làm dài thì ai mà ở đó mà đọc. Cho nên mình gửi gắm tâm hồn mình ở trong bao nhiêu câu thơ đây đó, mà cái này có mười nhiêu câu không nhớ, có tám câu, gửi được có tám câu rồi, nên nó gần như là thao thất thân công bát cũ
của đường lục,
nhưng mà đây là thân lục bát. Chúng ta tăng cầu này, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, có 11 cầu. Để có 11 cầu để tạo cái duyên để cho Phật tử đọc vui chơi và học Phật luôn đó mà. Thế thì hỏi tăng, tăng ơi xin hỏi tăng này, tăng sao giác mặt đêm ngày 30? Hiện giờ đây là ngày 11 rồi nè. Cái đêm 30 thì người ta không thấy sao. Rồi cái đêm mùng 1 thì tăng chiều cỡ 6 giờ gì đó, 6 giờ, 6 giờ đến chiều á, tức là 18 giờ. Thì tăng vừa có ló dạng phía mặt trời phía tây, phía mặt trời lặn một chút xíu rồi tăng tăng mất. Rồi tăng lặn, gọi là tăng lặn đó. Tại vì sao bây giờ người ta thấy tăng chút xíu như cái lá, ta gọi là lưỡi gà, tăng lưỡi gà, tăng lá lúa, nó nhỏ xíu vậy đó, cái rồi mất luôn. Do vậy mà cái người bình thường đó, người ta nói rằng là cái ngày mùng 1 là không có tăng, hoặc là đêm 30 cũng không có tăng. Đó là thông thường người ta nói vậy, chứ kỳ thật là học kinh lại bắt biết bàn rồi đó là không phải vậy. Ở đây ta đặt ra, ta nói sao tăng vắt mặt đêm ngày 30, đêm ngày 30 mùng 1 ta nhìn lên trời không thấy tăng. Mà sự thật là tăng không có vắt mặt cả nhà, tăng không có vắt mặt. Cho nên ở đây tăng trả lời là thưa rằng tăng có vắt đâu, tăng không hề có vắt. Và tăng cũng không hề có tăng lưỡi liềm, tăng non, rồi tăng tròn, không hề có vậy. Vậy mà người ta nói tăng lưỡi gà, bởi vì tăng mà mới mùng 1, mùng 2 đó, nó nhỏ xíu, có chút xíu vậy đó, ta gọi là tăng lưỡi gà. Rồi lớn lớn lại chút xíu, rồi tăng lưỡi liềm là gì, nó giống cái lưỡi liềm, cái lưỡi hái là nó có một miếng cong vậy đó, gọi là cái lưỡi liềm. Còn nhỏ hơn nữa ta gọi là lưỡi gà, thì ta nói vậy hình dung vậy ta cũng trúng thôi đâu có sao. Chứ kỳ thật tăng không có lưỡi gà mà cũng chẳng phải lưỡi liềm. Và hiểu kỹ hơn nữa là không hề có cái gọi là tăng non, rồi cũng không có cái gọi là tăng già. Nhà thơ Nguyễn Tán Đà, nhà thơ Tán Đà có cái bài thơ tăng bao nhiêu tuổi tăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Ê, nhà thơ Tán Đà có cái bài thơ ngộ vậy. Bởi vì người ta nói tăng già, tăng tròn tức là tăng già. Còn trăng mà phân lửa 2/3 cái mặt trăng nó chưa tròn tức là trăng non, rồi nó mới có miếng, người ta thấy mùng ba mùng bốn nó như cái lưỡi liềm, cái lưỡi hái người ta gọi là trăng lưỡi liềm. Rồi nó xíu nữa là ta thấy có chút xíu là mất tối mùng một, thấy có chút xíu là mất chiều 6 giờ 6:30 gì ra thấy chút xíu là mất, ta gọi là trăng lưỡi liềm. Tăng Đà thì nó tăng bao nhiêu tuổi tăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Nhà thơ có tập hồ ghi rút vậy, núi cả ngàn năm cả triệu năm mà ta cũng gọi là núi non. Còn tăng thì từ có trong khoảng độ có 15 ngày mà gọi là tăng lưỡi già, rồi tăng lưỡi liềm, rồi tăng non, rồi tăng già. Nhà thơ tưởng tượng nó là nhà thơ tăng bao nhiêu tuổi tăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Còn ở đây thì tăng ơi xin hỏi tăng này sao tăng có mặt đêm ngày 30? Thưa rằng tăng có ban đầu, tăng không lặng mọc bao giờ. Ai ơi, tăng không có lặng, không có mọc, vĩnh viễn không có lặng, cũng như vĩnh viễn không có mọc. Tại mình thấy có lặng có mọc, tăng đêm vĩnh cửu tăng ngày. Đêm cũng như ngày, trăng vẫn là trăng. Cái này ông Phật cách đây mấy ngàn năm mà Phật đã quan sát và đã nhận thức vũ trụ mấy ngàn năm. Galileo nhà thiên văn học có thể tới thế kỷ thứ 16 mới thấy biết được là mặt trời không có lặn, không có mọc. Các nhà thiên văn nó mới thấy biết, mà cụ thể là Galileo nó có cái vấn đề là đòi mang chút xíu để bị xử tử, là nói rằng là mặt trời không có lặn, không có mọc, và đất không phải là vuông, trời không phải là tròn, chút xíu đã bị tự tử, gần bị tự tử. Còn như Đức Phật cách trước Galileo rất là lâu, Phật năm nay đến 2550, trên dưới gì đó tôi nói chút xíu thì không sao, đừng bắt bẻ là 49 hay 50 hay 51 gì không cần, nói cái nào cũng không trúng. Cho nên tôi trong cái tập của tôi đã nói gì không trúng là trúng, là vậy đó, nghĩ gì không trúng là trúng, viết gì không trúng là trúng, bởi vì không có cái trúng chánh đâu, dễ gì có trúng chánh. Câu chuyện là 5, 3, 5, 10 năm mà nói ra còn trật, viết ra còn trật, nghĩ ngợi còn không trúng, hơn nữa là câu chuyện thì chỉ cái chuyện mà cả 1, 2 ngàn năm, 5, 3 ngàn năm thì càng tại hơn nữa. Cho nên là Đức Phật cách đây, cho nên là thậm chí có người nói ông trời của ông hỏi chứ trời có trước hay là Phật có trước. Rồi có người nói Phật của ông có sao, trời của tôi có trước, trời của tôi là vũ trụ là bao la, còn ông Phật của ông mới mấy trăm năm mà. Do vậy cho nên là ông trời của tôi lớn, còn ông Phật của mấy anh nhỏ. Nói như vậy cũng không cần cãi để làm gì. Người học Phật không cần cãi cái đó để làm gì. Phải tại sao không cãi? Nói rằng là cái ông trời có bao lâu, đó là chuyện của ông hiểu. Rồi ông Phật thì có bao lâu là chuyện của tôi hiểu, và ông cũng hiểu nữa. Mà còn cái ông trời là cái gì mới được? À, những người Phật giáo mà đặt vấn đề đó nha, ông thấy cái mà cái mặt xanh thế tên mà nó trùng xuống đó, ông gọi là ông trời đó ư? Không phải đâu, cái đó gọi là trời là không có trúng đâu. Cái đó là Galileo rồi, cả cái đó gần chết rồi, gần bị sự tử rồi. Cái mà mình dành thấy sinh ghét mà nó bao trùm mình, nó trùm đụng xuống như chân đụng như mặt biển, đụng như trên rừng đó, cái đó không phải ông trời trùm xuống vậy đâu. Cái đó thì Galileo cho biết là mình ở cái quả địa cầu của mình đó, là nó là một quả cầu thôi. Bây giờ ngày nay khoa học ai cũng biết là một quả cầu của một trái đất, mà nó là một hành tinh, mà nó nổi kinh kinh ở trong một cái bầu vũ trụ vô tận mênh mông, mà không phải một mình quả đất này nổi trôi tôi lăn tròn lăn xoáy lắc ở trong cái bầu vũ trụ này, mà bao nhiêu cái sao trên trời, kể cả mặt trăng mà đang nói đây, cái mặt trăng nó cũng là quanh, nó lăn tròn lăn liên tục, quay liên tục và lăn tròn theo cái quỹ đạo giữa cái định tinh là mặt trời, mặt trăng và trái đất. Mặt trời là định tinh, mà trăng là một hành tinh, quả đất là một hành tinh lăn lăn tròn, vừa lăn mà vừa quay theo cái chu kỳ, vừa lăn vừa quay xung quanh cái định tinh là mặt trời. Cái đó khoa học ai cũng biết, mà bây giờ học trò, học trò là vừa học cương khá chút xíu là biết rồi. Thế thì là cái mặt sân lập lìa mình nhìn đó, khoa học ta gọi nó là cái bầu khí quyển, nó quá xa xôi thì mình thấy nó như vậy, nó chứ không có cái gì mà tròn mà đậy mà bao bọc gì hết đó. Đạo Phật gọi đó là hư không vô tận. Cái vũ trụ này là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Vì nó vô cùng, nó vô cực cho nên là mình thấy nó ngập múc cái tầm con mắt của mình. Mình thấy nó xa vậy đó. Nó xa chất, nó xanh lạc lìa, nó xanh cái mặt sinh ra trời đó. Chứ cái đó không có, đi tới đâu cũng có đụng cái gì trên. Tại vì nó xa quá, mình thấy như vậy đó. Khi nào có mây thì mây nó che, thấy mình tắm. Thì không mưa thì mới tắt, còn khi nào mưa thì có hơi nước nhiều quá mà mới đục, mới mù, mới đen. Còn mà không có mây thì nó sinh ra trời nhanh nhất như vậy mà không có cái gì đâu hết. Tại sao quá mình thấy vậy? Khổng Tử thì gọi là thiên tính Phật vô âm thương thương hà xứ tầm, khi cao diệt tư diễn đô chỉ tại nhân tâm. Mình gọi là trời đó, chứ không có trời gì hết, không có cái ông trời. Trời gọi là trời đó, lấy lỗ tai mà nghe là không có cái gì để cho mình nghe hết. Gọi là trời đó, lấy con mắt để mà nhìn đó là không có cái gì để cho mình nhìn hết, chỉ thấy xanh xanh vậy thôi. Cho nên trời theo Khổng Tử á là phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, nói trời ở cao là không đúng. Trời cũng không phải ở xa, nói trời ở xa cũng không đúng. Mà trời theo Khổng Tử á là ở trong tâm của con người. Cũng như là Phật giáo nói là trời là cái tâm của con người. Con người có an vui, có hạnh phúc ngang bằng với cái cỡ mà người có tu học thiện đó. Người nào mà có tu học thiện nghiệp á thì người ta hưởng cái phước báo sung sướng ngang cỡ đó thì gọi là người trời. Chứ mà nhìn cái bầu khí quyển sinh là gia trời đó, múc mắt đó mình gọi là trời trên đó là không đúng rồi. Rồi tăng cũng vậy, tăng là một hành tinh không có ở một chỗ, mà nó là chừng nào nó hư thì mình không biết. Theo Đạo Phật thì gọi là có thành thì có trụ thì có hoại thì có không. Tức là mà mọi thứ trong vũ trụ này có thành, có trụ, có hoại, có không. Hình thành ra gọi là thành, rồi nó tồn tại trong một giai đoạn bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm nó chưa biết, gọi là giai đoạn trụ. Rồi tới giai đoạn nó mòn mỏi, nó suy thoái, nó gọi là hoại, và cuối cùng nó tiêu diệt gọi là không. Thế thì sự vật hiện tượng trong vũ trụ nó về thành trụ hoại không. Còn văn pháp mà mình xài trước mắt mình đó thì nó có sanh, có trụ, có dị, có diệt. Đó là nói thời gian ngắn hơn. Còn nói thời gian ngắn của con người nó có mấy mươi năm mà. Mấy năm hoặc là mấy mươi năm thì gọi là sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đó là cái lý đương nhiên của vũ trụ nó như vậy. Chứ không có cái ông trời. Không có ông trời mình để tranh cãi gọi là trời sẽ trước hay là sẽ trước. Còn như ông Phật đó thì Phật cũng không có Phật gì hết á. Là tại cái ông đó là một con người, trước kia đã có con người từ lâu rồi, không biết là bao nhiêu triệu năm không biết. Nhưng mà con người mà không có giác ngộ, con người sống trong đau khổ thì miên, chưa tìm ra một cái cách nào để an vui, để hạnh phúc thì gọi là con người. Còn Phật á, chỉ là một con người thôi, là một con người mà có cái trình độ nhận thức sự thật của vũ trụ, có nhận thức được cái sự thật của vũ trụ là thành trụ hoại không, nhận thức được cái chân lý, cái sự thật của sự hoại là sanh trụ dị diệt, là một con người nhận thức được cái sự thật, cái chân lý của kiếp về con người một bằng một cao cấp là sanh già bệnh chết. Và là Đức Phật là một con người nhận thức được cái nỗi khổ của cái con người, rồi Đức Phật tìm ra một cái phương pháp để giải trừ gột rửa bớt cái nỗi khổ đi, để mà sống cho nó có an lành, nó có nhẹ nhàng, nó có sung sướng. Thì cái người giác ngộ cái chân lý chỉ vẽ một cái cách để gột rửa bớt đi cái nỗi đau khổ của con người, thì cái người đó gọi là cái người giác ngộ, mà người giác ngộ là Phật. Do vậy cho nên là tất cả mọi người trên thế giới hiện tại là hơn có tỷ gì đó, mà ai có năng lực giác ngộ nhận thức chân lý thì người đó được gọi là Phật. Giác ngộ 100% thì gọi là Phật, 100% giống như Phật Thích Ca chẳng hạn. Và ai giác ngộ được 80-90% thì có sự an vui hạnh phúc 80-90% thì cũng gọi là thành Phật, nhưng mà đang thành Phật. Còn như chúng ta bây giờ đây, chúng ta là học Phật thì chúng ta giác ngộ được tùy theo phần trăm, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% thì chúng ta có giác ngộ hạnh phúc lần như vậy, thì chúng ta thì gọi là đang thành Phật đấy. Do vậy cho nên Phật sẽ có đã thành Phật, rồi đang thành Phật, rồi còn có người chưa có tu hành gì hết, nhưng mà người này cũng có cái Phật tánh ở bên trong á, gọi là người này sẽ thành Phật, người này có khả năng thành Phật. Do vậy cho nên là đối với đạo Phật không cần bình luận là có trước có sau có lâu có mai, vũ trụ nó có bao lâu thì kệ nó, nó có lâu bao nhiêu cũng kệ nó. Trong cái vũ trụ nó có khoa học ngày nay cái chia ra có động vật, thực vật, khoáng vật, thì các thứ vật nó có bao lâu kệ nó, con người có bao lâu kệ nó, con người là một động vật ở trong ba cái thứ vật kia. Mà vấn đề của đạo Phật á, nó được đặt ra mà được đánh giá nó cần thiết cho con người là do cái trình độ giác ngộ, cái trình độ nhận thức, có một cái trí tuệ để nhận thức được cái lẽ thật, cái lẽ thật của cuộc đời, của sự vật hiện tượng, gọi đó là chân lý. Chỉ chân là thật, cái lý là lẽ, đó là cái lẽ thật của sự vật, của hiện tượng, của vũ trụ và của bản thân con người là một động vật cao cấp ở trong vũ trụ này, và có cái trí tuệ chỉ bày ra một cái phương pháp để loại trừ gọi là phiền não vô minh. Phiền não vô minh là cái nguyên nhân mà nó làm cho con người đau khổ, thì Đức Phật là cái người có cái trí tuệ nhận thức, tìm ra được, thấy biết được cái quả khổ có là do đâu, là do cái nguyên nhân, mà nguyên nhân là nguyên nhân đó là về nguyên nhân gì, thì Đức Phật là cái người có trí tuệ nhận thức để chỉ ra cái đó, thì gọi người đó là Phật. Chứ ông Phật không cần nói có lâu năm là quý, hay là mới sinh ra đây 2500 năm là không quý, còn như là cái bầu trời đó sinh cả ngàn năm, triệu năm gì đó mới là quý, cái đó không cần bàn. Bầu trời là bầu trời, mà gọi là bầu trời chứ không phải ông trời. Đạo Phật là nhận thức là vậy đó. Bầu trời đây là vũ trụ, chứ vũ là thời gian, chứ trụ là không gian. Chứ trụ là thời gian, chứ vũ là không gian, muốn nói sao cũng được, không sao hết trơn, là do cái chữ thứ hai ta đọc là vậy. Chứ trụ là thời gian, chứ vũ là không gian, cộng không gian thời gian gọi là bầu vũ trụ. Mà nói bầu vũ trụ chứ thì thật ra là cái vũ trụ này nó vô thủy, là nó không có cái năm tháng bắt đầu, vô chung cũng không có cái thời gian chấm dứt. Còn về mặt không gian của vậy, Chư Vũ là về mặt không gian cũng vậy, nghĩa là không bao giờ ai đi tận cùng đụng cái mé của vũ trụ. Cho nên đạo Phật gọi là không gian vô tận, thời gian vô cùng. Vũ trụ là vô cùng, vô cực, vô tận, vô thủy, vô chung. Cho nên không cần đặt cái đó là lâu bao mặt sắc đó, kệ đó. Vấn đề con người là làm thế nào cho nó bất khổ để sống đây. Do vậy cho nên là cái người đạo Phật đó không nói trời với Phật là ai sinh trước, ai sinh sau, càng không nói vấn đề ai sinh trước là quý, là lớn, là giỏi, cũng không nói vấn đề sinh sau là không quý, là không giỏi, là không ai, không luận cái đó. Nói cái đó mà mấy đứa học trò vừa đến lớn nhau mà đi học rồi cãi cọ nhau cũng đầu cũng lộn. Đứa đó nói tôi có cái đạo của tôi thờ trời, mà trời thì sinh trước Phật. Còn đứa nói là Phật tao mới quý, Phật của tao giác ngộ vậy đó. Rồi nói hồi rồi cứ lộn nhau, mà cuối cùng rồi không lẽ gì hết. Cho nên là nhân đây tôi nói cái này là để các Phật tử lấy vấn đề mặt trời, mặt trăng, sao như đó, rồi nó tới hồi nó tới sao nữa. Sao là theo các cái nhà thiên văn, các nhà khoa học ngày nay người ta nói sao này cũng đặt cả ông quái vậy đó. Gọi sao nó ông gì hết trơn, nó là một cái định tinh, cái loại thuộc về định tinh. Cho nên là mình bữa nay mùa này nó vậy, mùa kia nó vậy là do cái quá đất nó xây, thấy nó như chuyển cái đỉnh lên trên nó, thì sự thật là nó xa lắm, mình nói chưa chút nào đâu. Thì bây giờ khoa học là tìm được đặt cho mấy cái tên là kim tinh, mộc tinh, quả tinh, thổ tinh, thủy tinh, để đi thám hiểm vòng vòng xung quanh chứ chưa đáp xuống được trong cái chỗ đó sẽ kỹ càng nữa. Mặt trăng thì có lên tới rồi, phi thuyền Apollo rồi có lên tới rồi, Nga có lên rồi, Mỹ có lên rồi, nhưng mà trên đó thì nó chưa thấy có động vật, chưa thấy có người ở, thì trên đó không có thành thấm gì hết. Mà nếu có thành thấm đi nữa là một cái loại chúng sanh nó có ở đi nữa thì nó cũng là cái loại đó, mình không có chuyện gì với lại, phải cúng bây giờ nó cái gì chơi nhé. Cũng như là tất cả loài nằm ra cái trong rừng vậy, mà cái loài nào sống kiếm ăn theo cái kiểu của loài ấy. Rùa thì ở dưới nước, lưỡng cư lúc ở nước lúc ở bờ kiếm ăn theo kiểu của rùa, cá thì kiếm ăn theo kiểu của cá. Còn trâu bò, voi thì ăn cỏ, ngựa thì ăn cỏ, cái ăn theo kiểu của ngựa ăn cỏ. Còn cỏ sư tử thì ăn thịt, thì đi bắt đi vật người ta, vật các thú khác mà ăn. Thì cái loại nào ăn theo loại đấy, không có loại nào giúp cho loại nào được cái gì hết. Thì bây giờ đối với con người cũng vậy, lấy cái loại thú vật đó là si. Thì nếu mà các cái hành tinh kia mà có một loài động vật nó gần như con người đi nữa thì họ làm họ ăn chết, thậm chí là ăn cái món khác, họ ăn cơm như mình, rồi mình ăn cơm mình ăn đồ mình cúng lại họ chứ chắc phải ăn à. Trâu bò mà đem mà nhai cỏ mà về đậu cho thịt nhiều đem chân cứ cút cho cọp cho sư tử chứ chắc có thèm à. Còn cậu có sư tử mà có cơm thảo rồi đem ra tha nguyên con người lằn hay con bò đem ra mà cho voi tặng cho voi chứ chắc voi đó nó như là voi đó, không thèm rồi, bởi vì nó là loài ăn cỏ, mà anh đem cho tôi cái thứ thịt sao tôi ăn được. Cho nên mình nghĩ lại cũng bảy người mã tùm lum. Còn như Phật, đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là khi mà viên tập rồi đó thì là thân Phật ở cái vũ trụ bao la rồi là Pháp thân Phật. cho nên mình đem chuối bắt ra thì kia đó mình cúng mình lại để mình bái mình khấn rồi nó không có được, không làm cái đó. Người học đạo Phật không làm cái đó, hoàn toàn cứng rắn không được. Thành ra tôi nói cái này là mấy người mới phát tâm mà gọi là muốn tu đạo Phật cũng cần phải nghe đó, chứ không phải là có cái gì mới cho đi bỏ lòng, không có bỏ lòng là vậy đó. Cái tôi nói bây giờ đó là học Phật bỏ lòng. Mà nếu các vị chịu nghe là các vị tìm cái gì hay nữa là không có đâu. Tôi nói đây là tầm nhà học mấy mươi năm mà. Nhà nói đây là nói kinh Đại Thừa không đó, kinh Niết Bàn, kinh Bát Hoa, kinh Quang Nghiêm, kinh kể cả kinh Ca Mát Nhã Ba La Mật là cái đích đến tối thượng của đạo Phật. Mà nếu các vị chịu nghe là các vị tìm không có đạo Phật đâu. Các vị tìm người ta gạt đấy, các vị bị gạt đó. Cho nên con hỏi tôi giảng ở dưới trường Phật, Phật học có một cái đệ tử, ông Phật tử đã hỏi tôi chứ, tôi giảng như vậy mà ông xin phép được hỏi là về bản thân tôi được chứng cái gì, tắt cái gì, có sung sướng an lạc gì không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai là mọi người phải tu ra sao, đắc ra sao, có đắc hay không, có chứng được gì không? Thì tôi trả lời câu thứ nhất là về phần tu đó, thì huynh đừng có hỏi tôi như vậy. Quý hỏi tôi như vậy đó, tôi trả lời nếu mà huynh nghe lời của tôi, một là không được gì hết, không lợi ích gì hết, không được gì hết. Hai là tôi có thể lừa đảo huynh đấy. Nếu huynh nghe tôi là huynh bị tôi lừa đảo, tôi gạt gẫm được. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy là bởi vì nếu tôi nói mà tôi chứng thế này, tôi bắt thế kia, tôi thành ông nọ, huynh tin không? Nếu huynh tin thì tôi dựa vào đâu mà huynh tin rằng tôi chứng thế này, tôi bắt thế kia, tôi thành ông này, tôi thành ông nọ, dựa vào đâu mà huynh tin? Không dựa vào đâu người khác. Mà không dựa vào đâu được, mà nếu quân tin là tôi lừa đảo quân này, rồi tôi biểu quân đưa tiền, tôi cúng, tôi này kia, tôi là thần, tôi là thánh, tôi là chứng đạo này, tôi là thần A-la-hán, tôi là thần Bồ-Tát rồi này, quân đưa tiền đây, tôi ăn, tôi chứng, tôi chú nguyện, tôi cầu nguyện cho quân là ăn khá giả, được mạnh giỏi, được bình yên, giống như mẹ quân âm vậy. Thế là quân lỗ rồi. Cho nên cái câu hỏi của mình là chính nhất là thấy mình lỗ rồi. Nếu mình tin, còn nếu như không tin thì không tin thì tôi có nói cũng đúng tin. Và nếu mà tôi nói, còn tôi nói là nếu mà tôi nói tôi có chứng gì, tôi có đắc gì hết thì tôi đâu có nên gì mà tôi học đạo mà tôi không có được gì. Thật có được cái gì tôi phải học chứ, thật có được cái gì tôi phải gọi là tu chứ. Ai cũng vậy, ta trồng một cây rau, ta giải một mớ lúa thì ta cũng phải có cái quả, rất cái quả. Ta hái rau người ta ăn, người ta có lúa có gạo người ta ăn, người ta mới trồng chứ. Tôi thì tôi không biết gì mà tôi gọi là tu hành, mà tôi không có được cái gì. Đương nhiên là tôi có được, nhưng mà cái nữ của tôi không sạch, không phải trả lời với huynh được. Này, hãy coi cái tấm nước của tôi huynh này nè. Cái này gọi là như dây ẩm, thủy mình lắm nõm tự tri. Tôi uống nước, đây là tấm nước mà tôi đó cũng biết là nước gì, quân không thể biết được, tại vì quân không có uống nước này, nước này, rồi quân cũng không có nhìn tận cái tấm nước của tôi, cho nên quân không biết cái nước của tôi là màu gì, và quân không có uống nước, cho nên quân không thể biết được cái nước của tôi là hương vị đó là trà hay là nước sâm hay là nước chanh hay là nước đường hay là nước lạnh, mình không biết được. Rồi mà chỉ có tôi uống thì tôi mới biết, và nếu mình được uống như tôi thì mình mới biết được cái hương, cái vị, cái độ ấm lạnh của nước, còn mà không á thì tôi có nói mình nghe cũng không hiểu. Mà nếu mình mà không hiểu, không biết, không thấy mà nghe, tức là cũng bị lừa. Do vậy cho nên hỏi tôi có chứng gì không, có đắc gì không á, thì câu đó tôi xin coi như không có trả lời, bởi vì nếu trả lời là lỗi lạc tôi luôn. Nghe thì bị lừa, mà không nghe thì tôi nói với ai, tôi nói để làm gì, mà tôi nói thì nói cách sao đây nè. Còn cái câu hỏi thứ hai là mọi người nghe tôi sẽ là cái gì? Có kết quả ra nè. Tôi nói ví dụ như huynh, ví dụ nha, trước giờ là mỗi một tuần là huynh bữa nào đi làm về chiều cũng nhậu hết, mà nhậu rồi là một tuần là có 3-4 ngày say khướt về quấn vợ chửi con la rối đập đồ đập đạc. Nhưng mà kể từ khi nghe giảng nghe dạy đạo Phật, nhất bất sắc sanh nhị bất thâu đạo tam bất tà nhân tính bất vọng ngữ ngũ bất ẩm tử, thế là đi nghe rồi cái là phát cái tâm nguyện không uống rượu nữa. Hoặc là hồi trước uống bia một lần 8 lon, bây giờ uống có 1 lon thôi. Hồi trước là rượu đế, rượu mạnh nó uống một lần 2 lít, 3 người 2 lít, bây giờ uống có vài ly thôi. Cho nên bây giờ là về không có đánh vợ nữa, không có chửi con nữa, mà đi làm ăn bên ngoài thấy ăn nói nhẹ nhàng lễ độ mà ai cũng thương, đó chính là vậy đó. Hồi trước là mỗi tuần về sai cước ba ngày quanh giờ chỉ con đặt đồ 3 lần, bây giờ lần ba ta tu là còn có lần, rồi bây giờ hết rồi đã. Hồi trước là cởi xe đạp là đi mình trong tuần là có quẹt 3-4 lần là tại vì sai, bây giờ không có còn quẹt nữa là tại vì không có được, không có sai đó, chính là vậy đó, đắt là vậy đó. Rồi một lần là ăn á, tính hết sức là lừa đảo là danh văn tội lỗi mà không bao giờ sợ. Rồi bây giờ đây lại cái là ăn mà lừa đảo, không có lừa đảo nữa, rồi biết rằng là phải làm sao cho lợi mình lợi người, chứ không dùng cái lừa đảo, đồ giả đồ gian không bán nữa, không làm hàng nhái hàng giảm nữa. Nước tương là không có bỏ cái độc nữa, nước mắm cũng không có bỏ cái độc nữa, mà là nước mắm thiệt, nước tương thiệt. Đó là kết quả đó. Mà kết quả như vậy là an lạc cho thân, cho tâm mình, mà cũng an lạc cho xã hội nữa. Kết quả là vậy đó, chứng là vậy đó. Đó là chứng kiểu đó là chứng mấy chục phần trăm mà. Chính 30% là nó đã được vậy đó, hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội rồi đó. Còn nếu mà tôi cao nữa là 900% là vô thượng bồ đề, là có niết bàn đó, sung sướng vô cùng vô tận. Cho nên là Phật có chính đắc thiệt đó nha, có sung sướng thiệt là chứ không có. Nhưng mà vấn đề là chính 30%. Giống như thế gian người ta gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động là vậy đó, hãy làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít vậy. Tu cao tu kỹ tu sạch giữ giới, đạo Phật gọi là giữ giới, các đạo của đều nói chung này có cái giới, cái điều phần trăm, mình giữ cái điều lăng cấm đó chặt chẽ nhiều thì mình hưởng cái an lạc hạnh phúc nhiều, mình giữ ít thì mình hưởng ít. Làm theo năng lực hưởng theo lao động là vậy thôi, tu hành cũng y như vậy, chứ đừng có gian giác cầu nguyện. Lại cái giác cầu nguyện có được, cái này là tôi nói hoài, và bởi vì là cái này là cái bệnh này nó nhiều lắm, cái bệnh này là cả bao nhiêu trăm, cả bao nhiêu ngàn dân Phật trên thế giới, là cái bệnh này người ta gọi là đau kinh hãm miệng, bởi vì nó nhiều cái nỗi khổ quá, mà nhiều nỗi khổ quá thì buộc vào bên đó giống ông thần này, ông thánh kia, ông tiên họ, để gửi gắm để cầu nguyện gian sinh vậy là sự thật là không có được, nhưng mà gửi gắm vậy đó nó cũng an ủi, cũng giống như là dắt cái chân đau cái rồi phải kêu trời cái trời ơi đau quá, phải kêu trời chút vậy nó đỡ, rồi đau ruột đau bụng, rồi là đau đủ thứ trong người, nó hoành hành đau quá là kêu trời, chứ thì thật là không có ông trời. Và xin ra ông trời, nếu có ở đâu đó tên trời mà kêu ông cũng không có biết được gì mình đã tên, nhưng mà để kêu vậy nó quen đi, ba tiếng hả miệng mà nó quen đi, rồi phải kêu trời cái vậy đó. Chứ còn kêu sự trời không có, mà có cũng không biết được. Vậy là Phật là cái Phật dạy rất là rõ cái điều đó, mình phải tu sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Thân thì nó có ba điều cần sửa là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn điều cần sửa là không nói láo, không nói lưỡi tâm thật, gọi lưỡi hai chiều đó, không nói lời hung ác và không nói lừa đảo. Còn ý thì là hạn chế cái ý niệm về tham vọng, cái ý niệm về giận dữ, ý niệm về si mê. Mà người tu 10 cái việc thiện như vậy thì người đó hưởng cái phước báo cỡ hạnh phúc cỡ đó, là gọi là phước báo cõi trời đó. Chứ cần mình kịp trời ơi, đứt tay kêu trời ơi, hoặc là dắt cái mạnh, hoặc cái tai nạn kêu trời ơi đó, không có trời nào giết mình hết. Phật cũng vậy, nó kêu Phật cũng không có giết. Phật là dạy mình tư văn di tư, tư di tu, trong khi làm việc, mỗi việc gì đều phải có suy nghĩ, phải có thiền định. Từ cái chỗ đó mà mình về nhặt nó chặt chẽ, nó không có xảy ra cái chất tai nạn, cái bất chắc khó khăn, là Phật dạy là vậy đó. Chứ lại là quan xin cầu nguyện Phật không có giúp. Cho nên là các vị mà mình gọi qua bằng mẹ nó không có phải, kêu bằng mẹ qua không có giúp hơn được. Nếu mà kêu bằng mẹ mà qua anh thương qua giúp gì, là kêu bằng bà ngoại bà nội qua nó là giúp nhiều hơn nữa hay sao? Đó có phải gì tôn trọng quan âm mà quan âm giúp. Cho nên là quan âm bồ tát là một phương pháp tu rất là hay, nhưng mà dạy đạo thì dạy cũng đúng, thành ra về quan âm bồ tát thành ra một bà mẹ, đâu là mẹ đi được, là mẹ rồi ô dù à, cái nào con mà nó nguy cơ nó tai họa cái rồi nhớ cái mẹ ông âm, niệm kêu tên mẹ ông âm vậy, là mẹ ông âm độ vậy, là mẹ ông âm ô dù à. Cho nên cái tu nó sai, văn di tư, tư di tu, nghe rồi phải có tư duy, phải thiền định, mà thiền định thấy rõ là sai rồi. Cho nên tôi nhắn cái này là hướng về Phật tử sơ cơ nhiều lắm đó, các Phật tử nghe rồi phải suy nghĩ. Chứ tôi cũng mời các vị nhất thiết phải nghe tôi đâu, nói một cách nghĩa này thì cũng không nữa là tôi không hy vọng các vị làm đệ tử, là học trò tôi để làm gì, không cần. Mà tôi cần các vị
nghe ra là Phật,
nghe lời thì Phật,
rồi các vị có an vui, có hạnh phúc,
làm mãn nguyện tôi rồi, là tôi rất bằng lòng rồi. Cũng như Phật hồi xưa vậy, Phật giảng kinh để lại đó, không có cần ai cầu trọng kính Phật đâu. Tại vì Phật thấy vậy, biết vậy, nói vậy thôi chứ đâu có cực khổ gì lắm đâu. Cho nên mình không biết, mình tưởng là mình quý Phật cho Phật, không có. Phật thì ai hỏi vậy, biết vậy, nói vậy đó. Thì mình nói tội nghiệp Phật quá, ông thương mình quá, ông nói cho mình, không có. Tại vì cái trí tuệ của Phật quá dễ dàng, thấy vậy, nói vậy, nó ra vậy nè. Cho nên Phật không cần đền ơn gì hết. Nếu mình tu là Phật vui rồi. Cái lý tưởng của Đức Phật là muốn làm sao cho chúng sinh được nhẹ nhàng, được an vui, được hạnh phúc. Mà cái vui toàn đến đó, đạo Phật gọi là niết bàn, gọi là vãng sanh, nó múc trong cái bàn tay. Còn cái mà ta không có nói cho mấy ông á, chưa nói đó, nó nhiều như nước biển vậy đó. Cái mà ta nói cho các ông hiểu đây đó, các ông nghe đây mà các ông gọi là kinh đó, mấy ông gọi là ấm pháp đó, nó ít gì đất thì cái móng tay, cái móng tay của ta vào dưới đất này, ít gì đất trong móng tay vậy. Còn cái của ta biết á, nó nhiều như cái đất của địa cầu vậy. Do vậy cho nên là nói rằng Đức Phật thuyết pháp mà đòi đền ơn Phật, cái Phật nó không có, đừng có đền, đừng đền ơn Phật. Phật còn nhiều lắm, và Phật chỉ nói những cái cần để cho chúng sinh loại bỏ bớt những cái khổ sở trong cuộc sống vậy thôi. À, bây giờ đi vô cái bài này, để hết giờ rồi đó nè. Tấn công lặng mập bao giờ, ai ơi tấn đêm vĩnh cửu tấn ngày nha. Không có lưỡi già lưỡi liệt, tấn non tấn già gì hết. Ta định nói như là tấn hạ, tấn nhiêu bao tuổi, tấn nhiêu bao tuổi, tấn bao nhiêu tuổi tấn già. Núi bao nhiêu tuổi cũng là núi non, không phải vậy đâu. Núi có non đâu, già chết đó chứ. Núi mà nó lâu năm rồi là đi đứt cảnh nè. Ra ngoài hòn Nghệ, ra ngoài hòn mấy cái hòn ở ngoài biển á, trời mưa cả hàng triệu triệu năm rồi nó sói bét như là lưỡi dao vậy đó, chứ đâu có non. Đi đứt chân á. Ví như mà tánh của người tình gian này, tăng niên vĩnh cửu tăng ngày, ví như Phật tánh của người tại gia. Là cái câu này là cái câu học đây nè. Đức Phật cùng chúng ta rất y nhau, ai cũng có cái Phật tánh giống y nhau. Nhưng mà Đức Phật là cái người mà làm cho do thiền định tu tập mà cái Phật tánh nó hiển lộ ra. Đức Phật sử dụng, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, cho nên Đức Phật có niết bàn. Còn mình cũng có Phật tánh y như Phật vậy, mà mình để cho cái Phật tánh của mình bị vùi lấp, bị ngăn che, thành ra cái Phật tánh của mình nó bị ẩn đi. Nó giống như là vàng á, vàng là vàng thiệt đấy, vàng SJC á, vàng 999 á. Nhưng mà bỏ nó rớt ở trong đất, rớt ở như bùn lầy, rớt trong đất, thậm chí là trong bùn trong đất cát mà lại còn dính với cái nhựa đường, nó nhựa cánh đường á, nó dẻo ngoẹo vậy đó, nó bám cái lượng vàng của mình. Người ta tên nhìn lại là không ai biết vàng hết trơn. Thì nhưng mà cái bài đó, nếu ai đem ra kỳ cỏ rửa chùi đó thì nó là bài thiệt đó nha, ba chục triệu một lượng đó, xích xuất ba chục triệu một lượng. Cái lúc này nó dạng hơn giá gì lắm, nó đen xì vậy đó, nó bị bao bọc đen xì vậy đó, thậm chí là ở chỗ dơ dãi lấy ra hô xuống nữa. Nhưng mà nếu đem ra rửa nó rồi, đưa vô trong 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 ngọn đèn là lửa 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 mạnh đó, xì thổi nó ra rồi đó, nó vẫn giá trị ba chục triệu một lửa, giống như cái vàng mà để trong tủ vậy, không có gì khác nữa. Bởi vì vàng nó có cái đặc tính rồi, giá trị cỡ nào mà nếu mà phân tích ra được kỹ rồi, nó giá trị giống y nhau. Thì cái Phật tánh của mình cũng như cái Phật tánh của Phật Thích Ca, cái Phật tánh của Phật A Di Đà giống y nhau vậy. Nhưng mà của mình thì giống như là trời mà bị mây che, giống như vàng mà bị nó rớt ở trong giữa đường, hoặc là ở dưới bùn lầy, thậm chí nó rớt ở trong cái chỗ hồ thúi đi rớt nữa. Nhưng mà không sao, tại vì nó rớt chứ mà lượng lên rồi là rửa ra nó giá trị 30 triệu lượng mà. Cho nên nếu mình tu mình thành Phật ra thì cái Phật tánh của mình đó, nó y như Phật Thích Ca có, y như cái Phật Di Đà có, y như là cái Phật mười phương chư Phật có. Chỗ đó là cái chỗ ngộ nghĩnh của đạo Phật đó. Do vậy cho nên mình đừng có lại cầu nguyện giáng sinh. Mình có vàng rồi nó rửa thì cái nước tẩy thì tôi chưa không phải là nhà quá học cho nên tôi không biết bằng gì, chứ còn thông thường là đem ngâm vô con dầu ha, đem ngâm vô dầu xăng hoặc là dầu lửa. Còn nếu mà thở vàng thì được thải cái lượng vàng nó vô trong axit đó, thì nếu cái chất axit nó tẩy ra cái nào đem ra bán vẫn là cứ ba chục triệu một lượng đấy. Thì mình là phàm phu, là mình tưởng mình phàm phu vậy đó. Thế mà nếu mà mình biết tu tập, mình gột rửa loại trừ những cái vô minh, những cái tham vọng của thân, của miệng, của ý á, rồi mình cũng vẫn là y như chư Phật đó. Đấy, cho nên cái đó đạo Phật gọi là Phật tánh. Phật tánh của người tịnh ra, cái tánh thanh tịnh, cái tánh công khai, cái tánh an lành hạnh phúc, cái tánh niết bàn, cái tánh cực lạc ai cũng có. Chẳng qua là bị khúc bị che, ví dụ như trời bị khúc bị che thì thành ra mình thấy mây đen mây xám, chứ trời là xinh ngăn ngắt vàng mà đem cho người ta không thèm, ta tưởng đâu là cục đá cục sỏi đồ dơ, là tại vì là bị đã bám dính những cái chất bẩn bên ngoài. Chứ nếu đem rửa vào rồi thì 30 triệu lượng đấy. Cho nên kia trăng nó cũng vậy, trăng không có lúc nào là nước ngò mọc hết, chẳng qua là bị mây che thôi, hoặc là quả đất nó che thì mình thấy nó đang lưỡi gà với gì trăng non trăng già, chứ kiểu là trăng vốn là tròn vật vẩn đó. Cho nên cái bài này là trăng đêm vĩnh cửu trăng ngày, ví như Phật tánh của người trần gian. Cái niết bàn cái phẩm nguyệt vụ đó, nói về tăng để mà biết về Phật tánh của con người rất là rõ. Cho nên thấy các vị Phật có cơ hội có điều kiện các vị nghe thêm về cái niết bàn, đọc thêm về cái niết bàn. Còn giác mê là chuyện của người, thủy chung Phật tánh chẳng rời chúng sanh. Phật tánh trong lúc mình mê đó, trong lúc mình làm nhiều điều tội lỗi đó, cái Phật tánh của mình vẫn còn nguyên của mình đó nha. Cho nên là mình giận dữ đập đồ, đập đạn, đánh vợ, đánh con, hoặc là chửi chồng, hoặc là đốt nhà gì đó, đủ thứ. Nhưng mà nếu mà lúc nào mình quy y, mình học Phật rồi là mình bỏ cái đó, cái mình trở thành thiền lành. Trên thành là thành người chồng dễ yêu, và người vợ ngoan ngoãn, mà gia đình con cái bắt đầu hạnh phúc. Rồi nếu mà tu hơn nửa tỷ nữa là có cực lạc thiệt á, có biết bàn thiệt á. Cực lạc biết bàn là cái gì? Là cũng sống trên cõi đời này, nhưng mà mình hoàn toàn không có các điều khổ. Không có giận dữ, không có đánh chửi, không có tham vọng, không có ước mơ, không có cầu khấn lại lục, không có dục vọng, cho nên nó xuống nó sẽ tấn cùng cái sung sướng, thì gọi đó là niết bàn. Cho nên Đức Phật có niết bàn hồi hồi còn đi thức thực đúng chứ, mỗi ngày đi thức thực ăn lần vậy đó, ai cho gì ăn nấy, không ước mơ, không cầu vọng, không thèm thuồng. Do vậy mà Đức Phật có niết bàn ngay lúc mà sau khi thành Phật là có niết bàn ngay. Sau khi mà cái trí tuệ giác ngộ đàng hoàng là có niết bàn ngay, tức là có bồ đề rồi là có niết bàn ngay, có giác ngộ rồi là có sung sướng ngay. Thật ra giấc mê là chuyện của người thấy chung Phật tánh chẳng lời chúng sanh tăng tròn tăng quyết vì duyên. Tăng tròn tăng quyết là do quả đất, do cái sự suy chuyển của quả đất và nhà mặt trăng. Mặt trăng cũng quay mà cũng suy chuyển, quả đất cũng quay mà cũng suy chuyển. Từ cái quay và cái suy chuyển đó mà nó quất tới cỡ nào, rồi nó tiếp diện cỡ nào, rồi nó quất, nó thiên diện cỡ nào mà thấy là tầng non, tầng già, tầng tròn, tầng khuyết. Cái kỳ thật tầng không có hệ, có tròn khuyết, không có non già. Cho nên đây là tầng tròn, tầng khuyết là vì duyên. Duyên có lẽ điều kiện là duyên cớ đó. Thiên tu vĩnh cửu tăng nguyện tròn gương. Tăng cho biết là tăng tròn hoài vĩnh cửu thiên tu. Mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Nếu mà nhìn tăng thì đừng có hiểu lầm rằng tăng có tăng non, tăng già, tăng tròn, tăng khuyết. Ai có hiểu lầm rằng là phàm phu lòng là không có Phật tánh, đừng hiểu vậy. Phàm phu tội lỗi đầy ngập mà Phật tánh vẫn còn nguyên trong ấy. Do vậy cho nên là khi mà giác ngộ rồi thì ai cũng có khả năng thành Phật. Do vậy mà kinh Hoa Nghiêm Phật tuyên bố tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy mà chúng sanh lần lượt ở trong cái biển luân hồi sinh lão bệnh tử rất là đáng tội nghiệp. Sự thật ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Phật vậy. Cho nên đừng có lại lục cho xin cầu nguyện, mà là sửa thân sửa nguyện sửa ý. Mà muốn sửa thân sửa nguyện sửa ý là phải nghe kinh, nhớ kinh, rồi tư duy quán chiếu, gọi đó là tham thiền. Tham thiền để nhận thức được cái lẽ đúng, làm theo cái lẽ sai, cái gì thuộc về tội ác là bỏ nó đi không làm. Như vậy gọi là tu. Tu là sửa. Chứ không lại lục nhắc xin. Đó là những lời mà tôi nói cho những người mới muốn đi tu theo đạo Phật, rồi là những người muốn học Phật bằng cái cách sơ cơ cũng phải nghe như vậy, rồi những người mà tu lâu cũng cần phải nhớ như vậy. Kể cái gì tôi bây giờ đây là tôi dạy học lâu đó, tu lâu đó, nhưng mà tôi cũng vẫn phải nhớ như vậy hoài đấy chứ, không lúc nào tôi được phép quên. Và lúc nào tôi quên là tôi có thể bị thiện bảo vô minh nó tấn công đó. Mà tôi phải nhớ kinh nghiệm như vậy hoài đó, thì giống như cái người gắt gian mà người ta gắt nghiệt, gắt giành giỏi đó, trộm cướp, những người bất chánh mà vừa đi ngang qua cái sự việc là cái tiệm bán của ta là ta phát hiện ra, ta cảnh giác, cho nên ta không bị trộm cướp, không bị mất bán, giống như người gắt gian giỏi vậy. Còn cái người gắt gian dở là để cho trộm cướp nó tấn công à, ở giữa Sài Gòn vậy mà trộm cướp nó vẫn tấn công, nó dịp vàng được đó nha, là do không có gắt gian, hoặc là gắt gian không có cảnh giác cao. Cho nên cái người gắt gian phải cảnh giác cao thì sự việc của cải, sự việc trong cái tiệm, cái cửa hàng của mình nó mới không bị mất đồ. Cái người tu mà cảnh giác giỏi thường tư duy quán chiếu ở trong thiền định, ở trong tư duy, thì cái người đó giữ gìn được những cái nguyên nhân nào khổ nó không xâm nhập mình được, mình không bị mất mát đi cái đạo đức trong sáng của mình do thiền não dư mình nó tấn công. Thế giờ xin dừng ở đây vậy. Mong các vị mong ai hiểu chớ hiểu lầm, cái câu chót mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Tôi đọc lại lần nữa thứ ba. Trần ơi, xin hỏi trần này sao trần vắng mặt đêm ngày 30? Thưa rằng trần có vắng đâu, trần không lặng mặt bao giờ. Ai ơi, trần đêm vĩnh cửu trần ngày, vì như Phật tánh của người trần gian, giác mê là chuyện của người, thủy chung Phật tánh chẳng rời chúng sanh. Trăng tròn trăng khuyết vì duyên, thiên thu vĩnh cửu trăng quyền tròn gương, mong ai hiểu chớ hiểu lầm. Hết. Xin chấm dứt ở đây. Chào tất cả quý vị gì? Chúc em vui hạnh phúc. Nói là chúc và chúc chơi đi chứ không được đâu. Phải tự mình tu tập mới có hạnh phúc, mới có an vui. Xin chào.